Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về quan niệm cứu khổ ở trong Phật giáo. Hầu hết mọi tôn giáo trên thế gian này đều nói đến cứu khổ, và ngay cả đạo của chúng ta cũng nói tới cứu khổ. Cứ ngay vị Bồ Tát phát nguyện khi mới phát Bồ Đề Tâm lúc đầu, trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh. Thì như vậy đó, vị Bồ Tát tức là vị phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát hành, thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một, muốn giác ngộ thành Phật để cứu chúng sanh. Về cái quan niệm cứu độ chúng sanh của Phật giáo có khác với các tôn giáo khác hay không? Thầy trả lời khác hẳn. Bởi vì Bà La Môn là một tôn giáo có từ lâu ở Ấn Độ, thường trong sách gọi là Brahmanism. Đạo này tin nếu mà tất cả mọi người dùng pháp thí, tức là dùng lối cầu nguyện cúng dường hàng trăm thứ súc vật, hoặc nhất là lấy máu của con dê để cúng lên vị trời Phạm Thiên hay là các vị thần linh, sẽ được gia hộ, sẽ được cứu rỗi. Hay tin một cách tuyệt đối vào Brahma là đấng tạo hóa, thì khi chết sẽ được về ở với Ngài nơi cõi trời. Cũng như Tây Phương cũng có một niềm tin như thế. Nếu tin vào đấng Jehovah thì sẽ được về cõi thiên đàng. Tức là cái đức tin này có phần dễ, là chúng ta chỉ tin một cách tuyệt đối vào đấng thần linh ban ơn giảm phước, dù mang nhiều hình thức hay là mang nhiều danh xưng khác nhau như Allah, Jehovah, Brahma, trời, vân vân. Nhưng tất cả những đức tin này có phần dễ hơn Phật giáo, là ở chỗ chúng ta chỉ tin tuyệt đối vào Brahma. Bắt hàng trăm con vật chích máu cũng Ngài, nhất là máu dê. Phương pháp này gọi là Phật tí, tức là đem hết lòng mình tin vào đấng tạo hóa Brahma thì sẽ được Ngài ban cho sự an vui trên đời này, hoặc khi chết được về ở với Ngài nơi cõi trời. Và tin vào đấng tạo hóa như vậy có phần dễ. Có thể chúng ta giữ giới hoặc là không giữ giới, hoặc chúng ta có thể làm những điều tội lỗi, nhưng mà nếu chúng ta tin sâu vào Brahma và cúng dường Ngài, tin tưởng nơi Ngài, thì chúng ta có thể được Ngài cứu rỗi về cõi trời hoặc nơi thiên đàng. Riêng Phật giáo tuy nói trên mong đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, dưới mong cứu khổ chúng sanh, nhưng mà cứu khổ này khác hẳn. Đức Phật chưa bao giờ nói, quý đạo hữu hãy nhìn vào Bộ Tam Tạng được dịch ra Việt ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu, nhìn vào Tạng Luật, nhìn vào tàng luận, hoặc là nhìn vào Tam Tạng bằng Anh ngữ do Hội Polytech Society của London dịch từ Phạn ngữ ra Anh ngữ, không có một câu nào nói các ngươi hãy tin vào ta sẽ cho các ngươi về Niết Bàn. Chưa từng có câu đó. Thầy đọc Tam Tạng có thể là trên 7 lần, chưa bao giờ thầy tìm thầy có câu này là các ngươi hãy tin ta sẽ đưa về Niết Bàn. Bởi vì cái đồ trong Phật giáo khác hẳn với các tôn giáo khác ở một điểm. Cái đồ này có nghĩa là giáo dục cho mọi người biết con đường của Ngài để thực hành theo mà được sự an lạc. Thế đồ đây là giáo dục. Bây giờ thầy đưa cái thí dụ, cha mẹ không thể nào nói với con là con hãy tin nơi ba mẹ, đời các con sẽ được đầy đủ no ấm. Con hãy tin nơi cha mẹ, đời các con sẽ được hạnh phúc gia đình. Các con hãy tin nơi cha mẹ, đời đời các con sẽ được như cha mẹ. không thể nào có ba mẹ nào nói như vậy. Nhưng mà các con hãy tin vào lời dạy của ba mẹ, đi lại con đường xưa lỗi cũ của ông bà đi, nỗ lực học hành, siêng năng, thương yêu, đoàn kết, hiếu thuận với cha mẹ, các con sẽ được an vui hạnh phúc, các con sẽ tiến lên trong con đường xây dựng sự nghiệp, gia đình và xã hội. Thì Phật giáo cũng vậy, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, ta là người chỉ đường, các con hãy làm việc của các ngươi. Làm việc của các ngươi là làm việc gì? Nồi nghe quý Phật tử mà nghe một cái câu mà con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự sát sanh. Điều học đó này, cháu có nói là con xin vâng giữ điều mà Như Lai bắt buộc là phải đừng sát sanh. Ngài không nói như vậy. Con xin vâng giữ điều học, vì người sát sanh nó sẽ như thế nào, giết người trong xã hội như thế nào, bị tù tội như thế nào, những cái chi của sát sanh thế nào. Chúng sanh có thức tánh, biết rằng chúng sanh có thức tánh, cố ý giết, cố gắng giết, chúng sanh chết do sự cố gắng ấy, làm cho cái con người của mình nó không được trong sạch, hung bạo, thô bạo. Cho nên chứ không có thể nào xây dựng hạnh phúc cho mình và xây dựng hạnh phúc cho kẻ khác nữa. Đó. Một người trộm cắp, của là của không cho, biết đó là của không cho, mà cố ý lấy, cố gắng lấy, và cái đồ đó đã bị mất vào mình, thì khi đó chúng ta phạm giới trộm cắp chẳng hạn. Thời khi mà trộm cắp như vậy rồi, cũng người của mình tự nhiên thấy là dối trá, tự nhiên cũng còn cao thượng nữa, của người khác mà mình lấy, thì nếu ai lấy của mình đau khổ như thế nào, thì người khác mất của vào tay mình họ cũng đau khổ như thế ấy. Con xin vâng giữ điều học, con học, con thấy rõ ràng là sát sanh là trở thành con người thô bạo, con người ích kỷ, con người sân hận, con người muốn hạnh phúc cho mình mà không muốn hạnh phúc cho kẻ khác, đoàn diệt cái hạnh phúc của người khác. Thì khi học hiểu như vậy rồi thì tự nhiên thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Và quý vị Phật tử thấy này, ở chùa mình ấy, chim nó làm tổ khắp nơi, những cái lỗ ngói nó có thể là chưa ai đến mà thầy nghĩ là có cả hàng trăm cái lỗ ngói như vậy, là trong nó có tổ chim ấy. Và mỗi một lần mà thầy hoặc là quý vị mà tưới cây ấy, mấy cái gốc cây mà đọt cây mà xanh xanh thấp thấp vỏi tay được ấy, là chim làm tổ và nó ấp. Có khi tưới cây nghe chim chít chít, vì sao? Vì ở đây không có ai sát sanh cả, cái tình thương nó trang trải khắp cái chùa này, hồi hướng pháp của cả chư thiên cũng thương tất cả mọi người. Thậm chí cả trẻ em đến chùa này chơi cũng chỉ là vọc coi mấy cái bông súng hoặc là coi cá bơi, chứ chưa có em nào bắn chim, chứ có em nào giết chim. Thì cái tình thương nó trang trải trong cái vườn chùa này, trong cái đạo tràng này, cho nên chim nó làm tổ khắp nơi, thấp 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 giòn mới có ổ chim, quý vị để ý coi. Rồi nghe kêu chích chích, có cái mà đưa tay có thấy vài ba cái trứng trên rồi. Thì chúng ta thấy khi mà học được điều học từ bi trang trải khắp nơi, thì hạnh phúc đến với mình, hạnh phúc đến với tất cả mọi người xung quanh mình, ngay cả chúng sanh cũng thế, không phải chỉ là con người mà thôi, nhân loại mà thôi, chư thiên mà thôi, mà cả ngay cả súc sanh cũng vui vẻ. Mèo đâu cũng biết tới đây sinh con đẻ cái như vậy, rồi mình cho nó ăn, rồi thì nó ở đó, khi nào nó muốn đi thì đi chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng là cái điều học, cái sự giáo dục của Phật giáo làm cho con người an lạc giải thoát. Có một người nào ở trong đời này mà trong gia đình mà người vợ đối xử với người chồng tàn tệ, hay là người chồng đối với sự với người vợ không được nhã nhặn, mà rồi hai người buồn nhau, bỏ nhau đi về nhà cha mẹ, rồi mình ngồi mình cầu Đức Phật làm sao cho vợ con trở về, làm sao cho chồng con trở về, làm sao được. Như cách đây vài tuần, có một em tuổi rất trẻ mới cưới vợ một năm, thú thật đã đánh vợ 5 lần, và bây giờ vợ đi rồi. Con cầu sư cô với thầy cầu nguyện, và điện thoại kêu liên miên, kêu ban ngày kêu ban đêm mà cầu hoài mà cô ta cũng về, cầu sao được. Tại vì bây giờ sợ quá rồi, khi mình nội nóng mình thương rất nhiều, cái thương của mình, cái thương của mình ích kỷ, cho nên khi mình thương nhiều là mình ganh tị nhiều, ghen tương nhiều, mình đánh đập nhiều. Người ta sợ, không có người nào trên đời này mà chịu cái sự đánh đập mà đều mà sống chung với nhau cả. Cho nên Đức Phật Ngài đã dạy là sống với nhau có pháp luật hòa, sống với nhau phải có trong cái tình thương yêu rộng lớn, từ bi hỷ xả, thì con người mới sống được an vui. Cho nên cái đồ trong Phật giáo nó khác hẳn với cái đồ của các tôn giáo khác, là cái đồ này không phải mặc phải, không phải chỉ tin suông mà phải thực hành. Trong kinh Tăng Chi Bộ, kinh Đức Thế Tôn nói: tuổi thọ dung sắc thù thắng, đời sống đầy đủ, cõi trời sự ác lạc không thể cầu xin mà được, không thể ước muốn ước vọng mà được. Các ngươi hãy thực hành những nhân đưa đến tuổi thọ, những nhân đưa đến tiếng tốt, nhân đưa đến đầy đủ, nhân đưa đến cõi trời, nhân đưa đến an lạc. Như thế tự mình tạo nên an lạc hạnh phúc cho mình. Và điều này quý đạo hữu thấy rất dễ dàng. Khi mình sống với cha mẹ mình, khi mình còn nhỏ đó, thì mình muốn sữa là cha mẹ cho uống sữa, mình muốn đi chơi cha mẹ cho đi chơi, mình muốn ngủ thì cha mẹ cho ngủ, mình muốn bồng cha mẹ bồng. Thì khi mình còn nhỏ như vậy thôi, cho đến khi mình lớn rồi á, mình phải từ bàn tay khối óc con tim mình tạo nên sự an lạc cho mình. Muốn có sữa mình phải đi làm mà có tiền, muốn có nhà mình phải đi làm mà có tiền, mình muốn có sự nghiệp thì mình phải học hành mới được. Thì trong Phật giáo cũng y như vậy. Đức Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh như người mẹ hiền thương đứa con. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, vị nào nghe ngài thuyết pháp xong rồi đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin quy y, xin xuất gia, ngài cho xuất gia. Với cái sơ cơ ngài làm như vậy, cạo đầu, đắp y vàng, truyền cho cái y bác, cái bác để đi khất thực. Xong rồi ngài chỉ ở đâu? Ngài chỉ vào ở trong bãi tha ma mộ địa. Mình nhìn có sự vô thường của cuộc đời. Một người bị trúng gió đang trẻ 18, 19, 20 chết, vừa thấy đó rồi để lên trên giàn hỏa, đốt lửa lên cháy. Khi mà lửa táp vào thân người rồi thì mỡ nó nổ từng miếng, chỗ này đen, chỗ này trắng, mỡ chảy, máu chảy, tay cong lại, đầu bị nổ. Khi đó vị sư ngồi quán tưởng mới thấy cuộc đời vô thường như vậy. Ngài cố ý muốn cho các vị sư thấy rõ cuộc đời vô thường, à, sống đó rồi chết đó, không phải là để chán đời, mà để thấy cuộc đời nó vô thường như vậy, để khi giàu là còn trẻ mà xuất gia tu hành đi nữa cũng nên tinh tấn học giới, học định, học huệ để mà đạt được cái sự an lạc trong đời. Cho nên chi không phải là khi Đức Phật còn tại thế có một vị nam hay nữ vào đảnh lễ Đức Thế Tôn xin xuất gia thì tự nhiên làm thành A-la-hán liền. Không phải như vậy. Trừ những vị đã có nhiều cái công đức tu hành lâu đời lâu kiếp, mà thầy đã nói nhiều lần Đức Phật chỉ một cái ê hi phi cụ lai thành tỳ kheo, tự nhiên râu tóc nhãn nhùi, y vàng phán chới và đắc quả A-la-hán. Đó là những vị tu hành nhiều đời nhiều kiếp, rồi cái nhân duyên gặp Đức Thế Tôn, họ tạo dựng nhiều đời nhiều kiếp ba la mật, rồi họ tinh tấn ba la mật đó cho đến cái ngày mà gặp Đức Thế Tôn. Cũng như thầy nói là cái trứng mà khi nó đã sắp nở rồi ấy, mình không biết đâu, chứ bạo vào trong nước rồi thì cái trứng nó nổi lên, thì khi đó mình biết cái trứng nó nhúc nhích, mình đưa tay mình bấm một cái thì cái trứng đó sẽ có một con gà con vịt con chim con vân vân. Như thế nào thì có những trường hợp rất đặc biệt, những vị đệ tử của Đức Thế Tôn nghe Đức Thế Tôn thuyết một thời pháp, hoặc là kêu một tiếng ê hi phi khu là lai thành tỳ kheo, vì đó tự nhiên thành vị tỳ kheo đắc đạo quả là. Chứ còn thường thường là vào rồi Đức Phật còn dạy cho bốn điều phải thực hành mỗi ngày, ngày nào mà còn hơi thở ngày đó còn thực hành bốn điều đó, dính liền như bóng với hình, thì vị tỳ kheo được giáo dục một cách kỹ lưỡng như vậy, vị tỳ kheo bắt đầu thực hành. Thứ nhất, biệt giải thoát giới. Trong 227 giới chính, còn thêm cả thầy là 250 giới. Những cái giới này cần phải gìn giữ, khi đi thế nào, khi đứng thế nào, khi ăn thế nào, khi đi khất thực thế nào, khi sống trong tăng chúng như thế nào. Vì tỳ kheo phải tha thiết với cái điều học, 227 điều học chính đó, để vì tỳ kheo sống một cách cao quý, sống một cách căn bản. Vì tỳ kheo đó sống với chánh niệm, Cho nên gọi một cái giới mà giữ được là một sự giải thoát, chứ gọi là biệt biệt giải thoát giới. Cái thứ hai là thu thúc lục căn thanh tịnh giới. Cái vị này khi vào tu rồi, không phải muốn ngó cái gì thì ngó, muốn nhìn qua nhìn về, muốn đứng đâu thì đứng, muốn đi đâu thì đi, không phải vậy. Mà vị này phải thu thúc lục căn. Ngài nói này, mắt các con là biển, tai các con là biển, mùi các con là biển, lưỡi các con là biển, thân các con là biển, ý các con là biển. Các con phải vượt qua biển cả này thì được giải thoát. Cái biển này thì quý đạo hữu biết, con mắt này rất là nguy hiểm. Nó dòm ngó mà nó tham cái rồi, nó có thể giết chết người khác để lấy vài đồng bạc. Nó có thể cướp chồng, cướp vợ người khác. Nó có thể cướp con, trẻ con của người khác. Thế đó, mắt này là cái biển sâu, là nguy hiểm. Nó là ngọt ngào nhưng là nguy hiểm. Cho nên các con phải vượt qua những cái biển mắt, tai, mùi, lưỡi, thân, ý này để các con được giải thoát. Chứ không phải là đắc y mang bát rồi tự nhiên là đắc đạo quả hay được giải thoát, được cứu độ, được lên niết bàn đâu. Thế nên cái thứ nhất biệt biệt giải thoát giới, đời sống của vị xuất gia. Thứ hai là lục căn thanh tịnh giới, thu thúc lục căn thanh tịnh giới là giữ mắt, giữ tai, giữ mũi, miệng, thân ý, đừng cho dính liền với, dính mắt với những pháp bên ngoài như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng. Thì khi vậy vì đó mới sống hồn nhiên thoải mái, tự tại vô ngại, sống ở bất cứ nơi đâu cũng cảm thấy nhẹ nhàng thơ thới, không bị ảnh hưởng bởi pháp thế gian. Rồi gìn giữ chánh mạng thanh tịnh giới. Vì thì kheo ai cho cái gì mới được ăn, không phải mình làm thầy thế này tới nhà đòi ăn cái thứ này, đòi ăn thứ kia, đòi y tốt, đòi bác tốt, đòi xe tốt, đòi cốc tốt, đòi nhà tốt, đòi làm chùa tốt cho mình, không phải vậy. Mà tất cả đều tùy cái sự hoan hỷ của thiện nam tín nữ làm phước cũng dường. Cho đời sống của chư tăng nuôi màng hết sức chân chính, thì nhờ nuôi màng chân chính đó thì mới là cao quý hơn đời. Ở ngoài đời có những vị làm tổng thống, quý vị mà nghe đài phát thanh thấy mấy vị tổng thống ở Đông Nam Á đều bị quốc hội tố cáo tham nhũng, lấy tiền của nhân dân rồi mới làm tổng thống được một thời gian, tuyên bố rất tốt, rồi cuối cùng cũng sẽ bị bãi chức mà một cách mất danh dự, có khi có vị ở tù nữa. Cho đó cho nên khi mình thấy rằng đời sống mà Đức Phật giáo dục cho chư tăng hết sức là căn bản, hết sức là trong sạch, hết sức là tiến hóa thăng hoa bằng một cái lối giáo dục hết sức là dân chủ, tức là con làm được như vậy con sẽ được an vui, con làm không được như vậy con khổ đau. Tức là mình thực hành được thì mình ví như một người siêng năng, thì người đó tự nhiên học hành tốt thì người có sự nghiệp chẳng hạn. Không học hành, không siêng năng, lười biếng thì không có sự nghiệp, thì không làm ra tiền thì mình khổ thôi. Cho đó cho nên cái lối giáo dục của Đức Phật đối với chư tăng đó, cào đầu rồi mang y mang bát rồi, ngài cũng giáo hóa như vậy. Và cuối cùng là quán tượng thanh tịnh giới. Khi ăn miếng cơm của thiền nam tín nữ, quán tượng nói như thế nào? Ăn để sống, sống để tu hành theo đạo có cao thượng, để cho ta trừ cái khổ ở trong đời là sự đói khát, rồi cố gắng mà tinh tấn tu hành. Thì vì tỳ kheo cái xuất gia vào rồi sống với bốn điều thanh tịnh đó, rồi từ từ quán tượng cuộc đời vô thường, khổ não vô ngã thế này, vì tỳ kheo có thể đạt được đạo quả A La Hán, hoặc là phát nguyện tu hành Bồ Tát hành để đạt được quả Phật, từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh. Cho nên cái vị thánh đầu tiên là vị Tu Đà Hoàn đó, là vì đó có một đức tin hết sức trong sạch ở đây Đức Thế Tôn. Tin ở đây tức là thực hành trọn vẹn, không bao giờ đi ra ngoài con đường của Đức Thế Tôn đã đi, là con đường Bát Chánh Đạo, giới định huệ, tức là trừ bỏ cái mà gọi là chấp ngã, nghi ngờ chánh pháp, hoặc là gìn giữ giới luật, hay là cúng dường tà kiến. Bởi vì vị thánh đầu tiên khi bước vào dòng thánh rồi, vì đó tâm địa luôn luôn sáng suốt và chỉ tiến một con đường, trên con đường học đạo đó mà thôi. Cho nên cái bậc mà thánh mà đắc đạo A La Hán rồi đó thì gọi là vô học. Quý Phật tử có nghe cái bậc vô học không? Bậc vô học là bậc thánh á, còn bậc hữu học là bậc phàm. Thì chứng tỏ này, cái đồ trong Phật giáo này không phải là tin vào Đức Phật rồi là ngài đổ cho mình liền không. Có người hỏi thưa thầy, con hỏi thật thầy, ngài làm có được không? ngài nào cũng được, là mình theo ngài cái ngài độ mình được, có thể được. Có một vài trường hợp, ví dụ có cái lúc Đức Thế Tôn độ một cái người ngoại đạo, ngài dùng thần thông chẳng hạn như vậy, chẳng hạn như tại thần lượng, khi thần lượng biểu diễn các thần thông của họ, ngài dùng thần thông ngài đổi lại để giáo hóa người kia mà thôi. Ta tu hành trong thật, ta cũng có thần thông như vậy, chứ không phải chỉ một mình các vị mà thôi. Nhưng mà khi có vị ngoại đạo khoe rằng tôi có thể đi qua con sông này bằng thần thông, còn ngài đi đò là ngài chậm của tôi rồi. Trời ơi, ông tu chỉ suốt cả cuộc đời mà chỉ qua được con sông này thôi hả? Ta chỉ dùng vài cắt bạc là ta qua được rồi. Thế tu cả cuộc đời để qua con sông, rồi thật đưa ra đồng bạc đi qua con sông cho rồi. Chừng tặng Đức Phật ngài khi nãy là ngài không xài đấy, cái đó là mình làm biển rồi. Không phải là tu để có thần thông mà vào chơi chỗ này chỗ nọ. Có một vị đắc thần thông bay ngang qua bay ngang qua cung vua đó, thấy bà hoàng hậu đẹp cái rất cái bịch. Chưa phải thần thông là đã là yên. Nhà vua hỏi ông đạo sĩ vô đây làm gì? Xin thưa hoàng thượng, xin lỗi, bay trên thấy hoàng hậu đẹp quá, rất xuống đây bây giờ tôi để cho tôi tham thiền, tôi bay ra. Ông vua nhốt ông đạo sĩ này vào trong cái củi bằng sắt, ông tham thiền đem trùm ra. Thế thế cái thần thông Đức Phật cũng không ca ngợi, mà ngài cũng thích thú cái điều đó, mà ngài cũng phải cho các vị tỳ kheo biểu diễn như vậy. Có một lần có vị tỳ kheo nghe quần chúng ngoài treo giải thưởng, ai mà bay lên được độc trai mà lấy được cái bát trầm đó, thì vị nào cũng dám nghe vị Đức Phật dạy đừng biểu diễn thần thông. Còn vì cũng trẻ cũng thích ra biểu diễn, bay lên lấy cái bình bát bằng trầm nó xuống được. Đức Phật ngài về ngài biểu phải đập cho bể cái bát này ra, xay thành bột, rồi là đắp vô cái tường để trét mấy cái lỗ tường lũng. Cái này ông ta mạng không phải đây là điều mà hãnh diện, là ông bay lên đó là ông lấy cái bát, tu là để giải thoát, có thần thông là đoàn diệt cái tham lam sân hận si mê, chứ không phải đem cái này để mà được tiến thăm ở trong đời. Cho nên cái lối giáo hóa của Đức Thế Tôn là cho chúng ta thấy tự lực. Thì bây giờ chúng ta thấy đấy, ví dụ như bây giờ trường hợp như thầy trở lại chuyện hồi nãy, một cầu thanh niên trẻ mới có gia đình, nếu mà đánh vợ 5 lần rồi thì cả điều đó mình rất là dễ hiểu. Bây giờ vì sao mà cầu thầy với sư cô cầu nguyện để trở về? Vì thương đó thì quá dễ, mình hãy cảm thấy là ân hận với cái điều đó, rồi mình đến trước Phật mình sám hối, rồi mình rải tâm từ bi cho vợ mỗi đêm, thay vì mình cầu nguyện Đức Phật cho vợ trở về thì điều đó không thể nào làm được. Có Phật nữa ngài cũng chỉ kêu hai người tại ngài dạy mà thôi, cho ngài tự nhiên ngài cấp cô kia về bỏ lại nhà mình đâu, mà chư tăng của cầu nguyện cũng không được đâu. Chỉ cầu làm sao hai bên hòa với nhau thì hòa mấy, chư thiên ở ngôi nhà đó làm sao xui khiến cho hai người này hòa với nhau vì nóng giận mà đánh đập thế thôi. Hoặc là mình rải tâm từ bi, vì rải tâm từ bi cho người vợ, với cái tình thương rộng lớn của mình đối với người vợ, với sự ân hận của mình, với sự ăn năn của mình, sám hối của mình rải tâm từ bi cho người vợ, có thể ở đường kia người vợ cảm thấy là mát mẻ, người vợ có thể trở về, chứ nhờ một người khác không thể nào được. Quý vị mới tụng kinh vừa rồi nghe không? Tự mình làm điều ác, tự mình làm cho mình ô nhiễm, tự mình làm việc lành, tự mình làm cho mình thanh tịnh, không ai có thể làm cho mình ô nhiễm, không ai có thể làm cho mình thanh tịnh được. Mình mới vừa đọc đó là kinh Pháp Cú đó. Thì do đó cho nên cái đồ của Đức Phật, thầy nói là cái lỗi đồ của Đức Phật rất dễ cho mình. Bởi vì bây giờ ví dụ như một gia đình không có an vui hạnh phúc, vì sự ngộ nghịch giữa con cái với cha mẹ, sự ngộ nghịch giữa vợ với chồng, và từ đó đi đến cái công ăn việc làm cũng thiếu thốn, và con cái cũng thiếu sự thương yêu của cha mẹ. Vì con cái khi thấy cha mẹ không có thuận với nhau thì con cái cũng buồn phiền lắm, học hành cũng không được. Thì mình hãy vâng lời Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh cuốn Mangala Sutta, kinh hạnh phúc: một, nết thành phụng sự mẹ; hai, nết thành phụng sự cha; ba, tiếp độ vợ chồng con cái; bốn, làm nghề vô tội, là hạnh phúc cao thượng. Mình cầu Phật làm gì? Mình cứ cầu Phật để mình nói gương ngài mà thôi. Mình tụng kinh niệm Phật đấy là mình ca ngợi ngài để mình học đòi theo ngài, mình ca ngợi ngài để mình đi lại đường xưa lối cũ của ngài, mình ca ngợi ngài để mình cảm thấy mình quả là nhơ bẩn, mình tham lam sân hận si mê đầy dậy. Còn Ngài thì Ngài có từ bi, Ngài có trí tuệ, Ngài được thanh tịnh đời này qua đời khác, để mình học Ngài. Càng nhắc tới Ngài thì chúng ta càng tinh tấn lên, càng nhắc tới lời dạy của Ngài thì chúng ta càng dễ giác ngộ. Và sự tụng kinh niệm Phật tham thiền của mình là để noi gương của Đức Thế Tôn, để mình được an vui hạnh phúc. Đó là Ngài độ. Khi Ngài còn tại thế cũng vậy, mà bây giờ Ngài cũng còn tại thế cũng vậy. Đó là hạnh phúc gia đình, nết hạnh phụng sự mẹ, nết hạnh phụng sự cha, tiếp độ vợ chồng con cái, làm nghề vô tội là hạnh phúc cao thượng. Ai mà cứ thực hành như vậy trong gia đình mình thì gia đình sẽ được an vui hạnh phúc. Còn một người nào mà cảm thấy vợ chồng trong gia đình thiếu ăn thiếu mặc, lo chơi, đi chơi đêm nhiều, hoặc là đi đánh cờ đánh bạc nhậu nhẹt vân vân, thì cứ nghe Đức Thế Tôn dạy: siêng năng nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Đức Phật đã dạy sẵn cho mình rồi. Siêng năng, mình siêng năng một chút thì tự nhiên mình có tiền có sao. Nghề gì trên đời này cũng là cao thượng hết trơn, chứ không có nghề nào mà thấp hèn hết, chỉ có con người thấp hèn mà thôi. Nghề nào mình học giỏi, một người mà chùi nhà thật giỏi cũng có tiền, một người mà rửa chén thật giỏi cũng có tiền, một người nấu bếp thật giỏi cũng có tiền, chứ không phải là toàn là giáo sư, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ hết trơn mới là có tiền. Bất cứ ai siêng năng nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất, cuộc đời mình sống thật thà mà siêng năng, mà tinh cần, mà tinh tấn, thì cuộc đời mình được an vui hạnh phúc. Nói về một đất nước, bây giờ đồ cho một cái nước nó xáo trộn thì nhờ kinh của Đức Thế Tôn ra, trong nó có thập vương tự, 10 cái điều của một vị vua, một vị lãnh tụ đối với nhân dân. Trong một lần khác thầy đại thuyết rõ ràng hơn. Trong đó phải hy sinh lợi ích riêng của mình, phải thương nhân dân, giúp đỡ người nghèo khó, phải bố thí và nên cố gắng gìn giữ đạo đức. Nếu một vị vua có đạo đức, một vị vua chịu hy sinh đời sống của mình, riêng tư của mình để nghĩ đến nhân dân, thì làm sao mà bị nhân dân tổ mà biểu tình mà nói là tham nhũng thế này nọ. Thì tất cả mọi chuyện trong Đức Thế Tôn Ngài có dạy cả, thì ta có thể cứu rỗi một nước lộn xộn bằng lời dạy của Đức Thế Tôn, cứu rỗi một gia đình lộn xộn vì bất hiếu, vì bất hòa giữa vợ chồng bằng lời dạy của Đức Phật trong kinh Hạnh Phúc, cứu rỗi một gia đình này nghèo khó, gia đình này bị tan rã, tiền của không còn nữa do đánh cờ đánh bạc uống rượu, thì nghe Đức Phật Ngài dạy siêng năng nghề nghiệp giỏi, khảo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất, thì lúc đó trong gia đình sẽ được an vui. Cho nên cái lối giáo hóa của Đức Thế Tôn Ngài dạy cho mình phải tự mình làm. Không có điều gì mà chúng ta mong ước mà được, nếu mong ước mà chúng ta tự mình làm thì mới được, còn mong ước mà ngồi không cầu nguyện thì không thể được. Cho nên cái lối giáo dục của Phật giáo từ thấp lên cao, khi mà nói rằng Đức Phật Ngài nói là cuộc đời là khổ, thì mọi người cứ nghĩ rằng Đức Thế Tôn nhìn cuộc đời với cặp mắt bi quan. Sự thật, Đức Thế Tôn nhìn cuộc đời với cặp mắt xây dựng, với cặp mắt cứu rỗi, bằng những phương pháp lành để cho mọi người thực hành theo để được an vui hạnh phúc. Thì nói đời là khổ để mình nhắc nhở cho mình biết rằng nó là như vậy. Khổ là gì? Trong đó chúng ta thấy trước mắt sinh là khổ đó. Ai sinh con đẻ cái mới thấy mẹ cũng đau, con cũng đau, là khổ đó. Nhưng Ngài nói trước rồi, cho nên nếu mà khi bà mẹ sinh mà đau thì biết ông chuyện Đức Phật đã nói rồi, ai cũng đau. Và trong kinh Đức Phật nói, khi người đau khổ hãy nghĩ rằng không phải chỉ mình ta đau khổ mà những người khác cũng đau khổ như mình. Ví dụ người mẹ sinh quá đau, nghĩ được hàng trăm người mẹ khác cũng đau, mà ngày xưa mẹ mình sinh mình cũng đau như vậy, thì mình gắng lên. Đó là một sự xây dựng, đó là một cái sự mà làm cho mình sáng suốt, đó là một sự làm cho mình can đảm. Cho nên lời dạy đời là khổ của Đức Thế Tôn là một tiếng báo động để cho chúng ta biết, để chúng ta có thể tránh nó. Tránh nó bằng cách nhận thức rằng không ai có thể thoát được cái khổ này, thì do đó mình cũng phải khổ như vậy. Ví dụ như Đức Phật nói đây, cuộc đời là vô thường, sự chết là thường. Câu này rất là ngắn nhưng mà rất là hay. Cuộc đời cả chỉ vô thường mà chết là thường, ai cũng phải chết hết trơn. Mà còn bây giờ mình nói thế này, cuộc đời nó thường chứ không có vô thường đâu, thì mình chiều lại mình đi có thể là mưa, nó có chiều lại bị xe kẹt, mình đâu có biết được. Cuộc đời vô thường nhưng mà sự chết là thường, ai chết trước chết sau một ngày nào đó phải ra đi, điều đó là thường. Như vậy thì thân nhân của mình chết đó là một điều thường, biến sự đau khổ thành hành động để chúng ta hồi hướng công đức cho người quá cố, và là mình làm lại cuộc sống của mình yên tĩnh bằng cách là người bạn đời của mình, cha mẹ, ông bà, thân bằng quyến thuộc của mình đã ra đi, chuyện đó là thường. Đức Thế Tôn cũng phải ra đi để chúng ta lại ở đây thôi. Thì vì Đức Phật đã nói trước, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương nhau phải xa nhau là khổ, ghét nhau phải gần nhau là khổ, cầu điều gì cũng được là khổ, chấp thụ ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này là của ta là khổ. Nó ai đụng tới một cái là mình phải là gây sự với họ, mình oán thù họ, mình gây bao nhiêu nghiệp ác với họ, là vì chấp thụ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức này, chấp năm cái thụ uẩn này. Đó. Thế Đức Phật ngài nói đời là khổ như vậy là ngài giáo dục cho mình thấy rõ để rồi mình biết như vậy để mình đối phó với nó, để mình sống trong cái sự đau khổ đó, trong sự đau khổ, trong sự thù hận, trong sự chém giết, ta sống nhẹ nhàng, ta sống hồn nhiên thoải mái, ta sống tự tại vô ngại, có phải là chúng ta được an vui giải thoát không? Và tất cả mọi đau khổ trên thế gian này thì Đức Thế Tôn nói tất cả chúng ta, tất cả chúng sanh bị ái dục trói buộc như con thọ xa lưới, như con nhện xa lưới. Khi nào cắt được lưới thì con thọ, con nhện sẽ ra một cách dễ dàng. Như thế nào khi con người mà diệt hẳn được năm điều ái dục, sân hận, thủy miên tức là buồn ngủ dạ dười, trào cử là phóng tâm nghi, thì Như Lai gọi là người đi vào dòng thánh. Thì bây giờ Đức Phật độ cho mình rõ ràng đó rồi, mình chỉ đi thôi. Cũng như con đường trong trường đại học dạy như vậy, bao nhiêu năm thì ra bác sĩ, bao nhiêu năm thì ra dược sĩ, bao nhiêu năm thì ra kỹ sư, bao nhiêu năm thì ra thợ uốn tóc, bao nhiêu năm thì là thành thợ nail, có rõ ràng, có chương trình học hành đàng hoàng rồi. Ai muốn chọn cái nào cũng được. Cũng như trong Phật giáo, Phật toàn giác, thinh văn giác, độc giác, vì nào muốn tu toàn giác, nguyện Bồ Tát hành tu đời này qua đời kia, vì nào muốn đắc quả A-la-hán, diệt tầng vô minh phiền não nhập Niết bàn, vì nào muốn độc giác khi không có Phật, tu một mình trong bờ bên bờ suối, tu một mình ở trong rừng, thấy ngọn lá vàng rơi, thấy dòng suối nước chảy, quán sự vô thường, đắc quả độc giác chẳng hạn. Tùy theo ở trong đời thì cái sự đồ đó thực tế hơn bất cứ đồ nào. Bây giờ chúng ta nhận Đức Thế Tôn, con nhận ngài là bậc hoàn toàn giác ngộ, con nhận ngài là bậc đã đắc đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác, con nhận ngài là bậc thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con ngộ. Nhưng mà về gây lộn với vợ với chồng, ra ngoài đường đánh lộn, thấy tiền đem súng bắn lấy, gây hấn đánh bạc, uống rượu đi đêm, hỗn láo với cha mẹ, sống trong xã hội không được đúng theo pháp luật, thì những người đó giàu có nhận Đức Thế Tôn hay nhận một đấng thiêng liêng nào trên thế gian này nữa, người đó có ngày cũng bị sa đọa, sa đọa ở trong cõi đời này. Thưa thầy, cảnh địa ngục như thế nào? Muốn biết cảnh địa ngục như thế nào, thầy đem đi chỉ. Trên cái đường đi hưu tinh có cái trại tù đó, cái trại tù đó là một cái hình ảnh để chúng ta thấy là địa ngục. Rồi thầy ngài quỷ như thế nào? Cứ coi mấy người không để ở ngoài lành muốn chết, mình ở trong này mình đắp mền, mình ngủ mà có sưởi rồi mà còn ngủ không được, trong khi ta ở ngoài người ta lành nó làm co đó, quý vị thấy không? Đây là cũng do cái nghiệp cả, cái nghiệp kiếp trước mình tạo. Nhiều khi mình tạo những nghiệp gì không được tốt thì bây giờ mình mới chết hiểu, mình tạo nghiệp lành không chỉ không tốt, bây giờ mình nghèo khổ, mình tạo những nghiệp gì không tốt cho nên bây giờ mình mới là gây nên sự đau khổ cho những người khác. Cho nên chúng ta biết như vậy, chúng ta nên theo cái sự giáo dục của Đức Phật ngài nói pháp học, pháp hành, pháp thành. Quý vị thấy đồ của ngài rất rõ ràng, pháp học đã có sẵn rồi. Ví dụ quý vị học từ bi hỷ xả là pháp học, trong 84 và 8 vạn 4 ngàn pháp môn có cái pháp từ bi hỷ xả. Thì bây giờ chúng ta học từ là tình thương rộng lớn, bi là cứu khổ rộng lớn, đó, hỷ là hoan hỷ với tất cả những cái sự thành công của kẻ khác, hoan hỷ với tất cả những điều gì ngang trái đến mình hay là không ngang trái đến mình đều vui vẻ, xả bỏ tất cả những cái gì mà không tốt đến mình hoặc tốt đến mình cũng sống tự tại vô ngại chẳng hạn. Khi mình học như vậy, mình thực hành thì được pháp thành, tức là chúng ta được cứu rồi, chúng ta được Đức Phật độ chứ không ai độ cho mình cả. cứ nhìn những buổi lễ đám cưới của Phật giáo chỉ có 45 phút thôi, mà từ người trí thức cho đến người không trí thức, từ người cùng đạo hay là người không đạo đều ra cảm tưởng với thầy. Có một vị mục sư sau khi thầy làm lễ thành hôn cho một người con là bác sĩ ở Minnesota lấy một người Việt Nam, sau khi làm lễ xong rồi vị mục sư ra cảm ơn: tôi thấy rất hay, cái đạo tôi hay, nhưng mà tôi thấy cái đạo ông làm lễ ngắn mà gọn gàng mà rất là hay, thưởng ông 100 đồng. Thì quý vị thấy cái đạo mình đó, đạo mình nói cho ai mình cũng chơi được hết đó. Thì thầy nói là ông mục sư mà Methodist ở với thầy 1.5 năm, không bao giờ cãi lộn, ăn uống tình thừa, rồi thầy ra nhổ cỏ ông cũng nhổ cỏ, thầy quét nhà ông quét nhà, người thì nấu nước, người thì rửa rau, thế thôi. Ông sống với thầy, rồi ông học đạo, rồi ông học thiền, rồi tôi nói ông cứ học cho tôi cũng bắt theo đạo Phật, tôi không bao giờ muốn convert ai hết á. Ông học cũng thấy được thì ông theo thực hành được rồi. Có khi rồi mặc đồ đen đồ vô đeo đồ vô đội mũ đồ đỏ có đẹp lắm, đưa hình nó ra chụp hình rồi chung cho. Ít bữa sau qua bên Thái Lan nó gặp ông mặc y ông sư rồi ở đâu, ở trung tâm thiền định. Một bữa đó đi về Việt Nam cũng gặp ông ở chùa Kỳ Viên nữa. Ông làm sư, hỏi cho ông đi đâu đây, tôi bây giờ tôi theo Phật giáo thì cái thiền hay quá tôi, mà thầy ở đây là thầy hoàn toàn thầy phục convert á. Thầy nói ông cứ học đạo thôi. Và một người khác cùng học với ông là bây giờ làm mục sư, mới gửi thơ cái thầy cho thầy cách đây 2 tuần, báo tin cho biết là tôi sắp đi về Việt Nam để mà xin một đứa con nuôi, vì hai vợ chồng đã lấy nhau lâu lắm rồi mà không có con. Tôi hiện giờ được bổ nhiệm làm mục sư coi một ngôi nhà thờ cách xa Đà Lạt 45 phút lái xe. Nhưng dù tôi là mục sư, tôi vẫn là học trò của master. Thầy thấy mấy cái ông này cũng chẳng phân biệt cả, ông là mục sư ông nói là ông trò mình. Rồi ông cũng khoe mình đi về Thái Bình, tỉnh Thái Bình ngoài Bắc để bảo trợ đứa con trai đem về nuôi. Đó. Mai ông đem về khoe thầy. Buổi nào mà buổi lễ nào mà ông tới gặp thầy đều là vui vẻ. Hồi trước tôi có học đạo với ông, nhưng mà tôi do việc làm ăn, tôi làm mục sư trong nhà thương. Khi nào có người Phật tử gần chết, tôi đọc Nam Mô Tát Sa Bà Gà Vô Tô. Đến khi mà có người tin lành, có người chết, tôi nói về phép của Chúa. Tôi thấy ông dạy tôi hay, đạo mình hay. Thầy nói sống với thầy nói là thầy không có một sự ngăn cách nào đối với cái người ngoại đạo. Rồi với thầy khi thầy sống ở Ấn Độ là người Muslim chuyên là nói là ai cũng nói dữ lắm, mà mời thầy về nhà để blessing mấy đứa con nó sắp lên đại học. Nó có cái thật là khi nào mà con sắp lên đại học mà mời ông sư Phật giáo tới blessing, mà trong khi họ là người Muslim. Còn mà người Bà La Môn thì quá tốt, kêu thầy chữ Samaji thì chữ đó quá cao. Khi nào Samaji anh cha hè, ông thánh có khỏe không? Samaji là thánh. Còn mà họ kêu thầy của họ là bà bu, bà ba tức là cha thôi. Còn mình là Samaji. Samaji thấy mình hiền là nó thì nó cái đạo mình là con đường sống, là con đường giác ngộ, là con đường giải thoát. Mà giải thoát ngay là tự mình, Đức Phật ngài chỉ đường cho mình, bây giờ mình cứ làm theo thôi. Giống như cha mẹ chỉ cho con, nếu mình đi theo cha mẹ biểu con ráng học ngày mai sau đời con sẽ được an vui, mình cứ nghe lời cha mẹ mình đi. Đó. Người chồng, người vợ khuyên chồng anh đi đâu về cho sớm, đừng đi khuya lắm, về mà ngủ thì mình cứ về mà ngủ ngáy cho nó khỏe. Người khuyên người vợ đừng đi shopping nhiều lắm, về mình nghỉ cho khỏe, mai đi làm, mà cứ nghe nhau để gia đình nó có hạnh phúc an vui thôi. Đó. Quý vị thấy là giác ngộ đó, cứu khổ đó, chứ không cứu đâu cả. Thì cái thời pháp hôm nay thầy cũng nói dài dòng nữa, nhưng thầy muốn kết luận lại là con đường cứu độ của Đức Phật là con đường giáo dục, giáo dục con người từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh. Giáo dục con người thấy rõ cuộc đời là khổ nha, tôi nói trước cho biết, Như Lai nói trước cho biết, mà cái khổ này là do mình còn tham lam, còn sân hằng si mê. Là vì mình muốn trường tồn vĩnh cửu, mà cuộc đời là vô thường, mình đừng có muốn trường tồn là mình khổ đau, mình thất vọng đó. Hoàng hậu Malika đến thăm Đức Phật, bà là vợ của vua Pasena đi, bà có sắc đẹp tuyệt vời, bà đi vào, bà đi nhè đi chư thiên đó, khoe cho mọi người thấy là bà đẹp. Đức Phật ngài thấy, ngài đến lúc ngài độ bà được rồi, có người đứng bên ngài, ngài hóa cái người đó rồi, từ từ đó, đang trẻ đẹp hóa ra cái tự nhiên đó là tóc bạc, lưng còn già, mà nó quả cái người mới thấy đây mà sao đứng gần đây Đức Phật đây mà đẹp đẽ rất bây giờ như vậy, hoặc thân mình đến trong một ngày nào đó cũng giống cái bà này. Rồi bà quy Đức Phật, sau này bà còn đi tu nữa. Bởi hoàng hậu Malika là một tỳ kheo ni nổi tiếng, cho nên chứ con người của mình là giác ngộ, bà khoe khoang cho Đức Phật mới làm cho một cái để cho bà giác ngộ thôi, chứ cũng phải là bà là người ngã màng kêu căng thôi, bà đi ra chỗ khác, bà đừng vào đây không, ngài cứ tử tế. Chứ mà cái người mà đứng bên ngài làm từ 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 cái bà vô tự nhiên cái mặt nhăn nó tự nhiên tóc bạc cái lưng còm, và của mình đây một ngày nào đó mình cũng y như vậy, tại cuộc đời nó vô thường như vậy. Rồi sẵn đó Đức Phật thuyết pháp cho bà Malika nghe, thì bà trở về bà nói với cung Nga mỹ nữ trong đó, bà nói Đức Phật dạy rất giáo dục rất hay, cho nên thì ra mọi người chúng ta rồi một ngày nào đó cũng sẽ già đi, không còn đẹp đẽ như ngày hôm nay nữa, và cái bàn tay đẹp đẽ trở thành những cành cây khô. Bà diễn tả xong rồi sau này bà tu hành bà thành đi khéo đi. Cho nên cái giác ngộ, cái cứu độ của Đức Phật chỉ là sự giác ngộ cho mình. Con bất hiếu làm sao mà hạnh phúc được? Đi đâu mà cha mẹ mà người ta thấy nó cái anh này anh bất hiếu, cái này chửi cha mắng mẹ là cái từ mình giàu cho mình đi trên xe sang trọng mấy người ta nói mình xâm xì, ông tổng thống mà ăn hối lộ hoặc là tham nhũng thì họ cứ nói xâm xì đi ở nhà lâu rồi bao vây nó biểu tình, rồi quốc hội họp nhau lại cấp chức mình chẳng hạn, hay làm những điều gì mà xấu xa chẳng khác chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng con đường giáo dục của Đức Phật là thanh tịnh hóa cuộc đời của mình, thăng hoa hóa cuộc đời của mình, thánh thiền hóa cuộc đời của mình, từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh, chứ không bao giờ mà ngài nói tu cái được điểm đó. Cái người mà đến nhìn Đức như Vakali mà cứ nhìn sắc của Đức Phật, ngài đi đâu cũng nhìn ngài đẹp quá, ngài sáng sủa quá, thân ngài như vàng thế này, Vakali thân Như Lai cũng là thân ngũ uẩn, thân này cũng nhơ bẩn thôi, nên đi tu thiền đi. Khi về tu thiền rồi ông gắn ông tu thiền rồi đó, khi mà gần đạo quả ngài hiện ra một cái là xuất hiện trước mặt ông một cái là ông đã giác ngộ rồi. Cho nên khi đi gần ngài ca ngợi ngài như vậy là cái tấm con tham, tham cái sắc, dầu là sắc của Phật cũng vẫn là khổ đau. Một ngày mai kia Đức Thế Tôn vắng bóng đi, ngài đi một thành phố, ngài thành phố khác ngài thuyết pháp, thì cái người đệ tử sẽ không còn hình bóng đẹp đó để nhìn nữa, thì trở nên đau khổ trên ngài này, thân này cũng nhơ bẩn, vì là nó là cũng là máu cũng là máu, nước tiểu cũng là tóc lông móng răng da cũng là nhơ bẩn. Giáo dục cho Vakali, Vakali tiến lên một chút, đó gọi là cứu độ, cứu độ một con người mê sắc, giàu là sắc của một vị toàn giả, ra trở thành một người giác ngộ. Thế nên chúng ta phải có pháp học, chúng ta phải có pháp hành, chúng ta mới có pháp hành. Khi có pháp hành rồi chúng ta sẽ được cứu độ. Gia đình ta hạnh phúc hay không? Từ ta thực hành lời dạy của Đức Phật. Ta có hiếu thuận với cha mẹ hay không? Từ ta thực hành. Và cuộc đời ta có được no ấm hay không? Từ ta thực hành lời dạy của Đức Phật trong kinh hạnh phúc, siêng năng nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Rồi ngài dạy cho mình bố thí, ngài dạy cho mình sống tập sống vắng lặng, sống vắng lặng. Người nào cũng sống cô đơn sống không được, nhưng mà tập sống vắng lặng được rồi thì ở bất cứ nơi nào cũng cảm thấy nhẹ nhàng thơ thới, thanh tịnh tốt đẹp. Thì con đường cứu độ của Đức Phật là một con đường giáo dục hết sức thành công, hết sức hữu hiệu, nên chúng ta cố gắng cứ đi lại đường xưa lỗi cũ của Đức Phật. Có pháp học, có pháp hành, chúng ta sẽ có pháp thành và ta sẽ được hạnh phúc trong thế gian và hạnh phúc suốt thế gian, là sự giải thoát hoàn toàn đoạn diệt tham lam sân hận si mê. Thời pháp ngang đây thầy tạm chấm dứt và hẹn thời pháp tuần sau. Do pháp thí này tôi xin hồi hướng đến chư thiên hộ pháp, người nơi từ viện Liên Hoa và nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ hiện diện hôm nay. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh pháp thí này để tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho toàn thể quý thiền nam tín nữ hiện diện nơi đây, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và hải ngoại, nhất là chư tăng và các bậc tu hành ở trong nước được tự tại vô ngại tu hành tinh tấn, và cầu nguyện cho đất nước được an vui thịnh vượng, toàn thể quý thiện nam tín nữ được tai qua nạn khỏi tật bệnh diệt từ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng để chúc cựu huyền thất tổ tất cả chúng ta. Nguyện tông đức làm duyên lành dài thoáng đoạn nghiệp chướng nào phiền quả niết bàn chứng đạt. Nguyện chánh pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian, chúng sanh thương tình làng Phật đạo chống riêng.